24. Đạo Phật hữu thần hay vô thần?
Bây giờ mình thử phân tích để mình nắm đây nha. Thí dụ như có người thì khi mà chánh pháp của Như Lai mà gọi là diệt đó, cái diệt mà tôi đóng màu kép á, có nghĩa là không có diệt. Nhưng mà cái lúc đó không có tỳ kheo tu hành nghe theo kinh này, không có tỳ kheo ni nghe theo kinh này. Rồi khi có tỳ kheo thì kheo ni cứ nghe kinh này tu học, mà không có cư sĩ nam cư sĩ nữ nghe. Và có cả tỳ kheo thì kheo ni cư sĩ nam cư sĩ nữ nghe mà không tin tưởng một cách thâm tín, thì lúc đó gọi là diệt, là diệt là vậy đó. Chứ còn cái diệt mà diệt mất hẳn đó, không có cái làm sao cho nó mất hẳn được. Cái diệt đây có nghĩa là các đệ tử không có thực hành, không có ứng dụng trong đời sống. Thành ra khi mà chánh pháp mà nó đi tới cái chỗ suy tàn như vậy, nó gọi là diệt đó. Thì có người nói là đạo Phật là hữu thần, có người nói đạo Phật là vô thần. À, thế thì cái chỗ này cũng nên để ý đây nha. Ừ, các vị đọc ở trong kinh này, các vị thấy có những lúc Phật nói thần này, thần nọ, thần kia đủ thứ mà. Thế thì là mình nói đạo Phật là hữu thần hay là vô thần đây? Đó. Thì cái chỗ này để ý nè. Thần hay là thánh hay là thanh văn như giác Bồ Tát, Phật đều là cái địa vị của người ta như thế nào thì tùy theo thế tục ngữ mà Phật cũng nói theo cái danh từ của thế gian thường nói. Cho nên ở thế gian người ta gọi là những người đó là thần. Cái trình độ, cái phước đức của những người đó nó ngang tới cỡ nào đó thì người ta tôn trọng đó là thần. Thí dụ như thần hoàng bổn cảnh mà người thế gian tin đó mà. Và thí dụ như là đất, nước, gió, lửa mà người thế gian ta gọi là tinh thần đất, thần nước, thần gió, thần lửa, thì Phật cũng nói thần đất, thần nước, thần gió, thần lửa. Đó là tùy thế tục thuyết, tùy theo cái pháp tục đế của thế gian mà Đức Phật tùy thuận mà nói. Cho nên mặc dù là các vị để ý nghe trong kinh là Phật có đề cập tới cái từ thần, nhưng mà đạo Phật không phải chủ trương là hữu thần. Bởi vì hữu thần là thế nào? Nếu như mà các ngoại đạo người ta tin thần á, thì cái vị thần mà người ta nói đó là nó có cái quyền năng, nó có cái sức quyền năng, toàn năng, toàn trí, toàn tài gì đó, để nó giúp đỡ, nó cứu hộ gì đó cho con người mình, ví dụ vậy. Thì mình cần cầu nhân vị thần đó. Ví dụ như Ấn Độ thì người ta thờ cái vị thần gọi là thần Shiva. Thì thờ vị thần Shiva đó, tức người ta coi vị thần đó nó gần gần như là một cái đấng đó ở trong cái đạo đó, cái đức tin là cái đấng thượng đế, đấng chúa tể của cái tín ngưỡng đó. Thành ra có quyền năng dữ lắm. Có sự giúp đỡ, có sự hỗ trì, làm cho người ta đặt tin tưởng, ta mong cầu trông đợi ở nơi cái sự gia hộ, sự hỗ trì của người đó. Thế thì cái thần của người thế gian ta tin là ta tin như vậy. Còn Phật giáo có đề cập tới cái chữ thần này thần nọ nhiều lắm, nhưng mà đạo Phật không cho rằng những người đó có khả năng giúp đỡ mình cái gì hết. Không có giúp đỡ. Nếu như thật sự mà cuộc sống của mình mà mình sống sai với cái chân lý nhân quả, Thí dụ như mình làm thiện thì là tất cả mọi người đây đều thương, đều mến, đều tôn trọng và đều hộ trì, đều giúp đỡ. Rồi người nào làm ác thì là mọi người xa lánh và thậm chí bị pháp luật của thế gian của mọi người, người ta trị phạt. Thế thì nếu mà mình làm thiện thì mình được vào, mà mình làm ác thì là mình phải chịu cái sự trị phạt nào đó. Chứ còn cái từ thần ở trong đạo Phật thì những ông thần đó không giúp đỡ được cho mình. Cho nên là có thể nói rằng là cái từ thần hay là thánh Phật có nói, nhưng mà đạo Phật thật sự là không tin ở nơi cái khả năng, cái quyền uy giúp đỡ của thần thánh nào ở bên ngoài ta. Mà tất cả kêu bằng như Khổng Tử cũng nói đó, hành tàn hư thật, tự gia tri một quả phúc, nhân do cánh dấn thủy, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chiến tranh lai tảo giữ lai trì. Nhà nho mà nho cỡ như Khổng Tử vậy đó là ông cũng học được, ông nhận thức được cái chân lý của Đức Phật nói. Hành tàn hư thật, tự giá tri, tức là cái việc làm của mình trong bình nhật của mình đó, mình làm thiện, mình làm ác, mình ăn ở tốt hay là mình ăn ở xấu, mình ăn ở lành hay là ăn ở bất nhân thất đức, thì tự lương tâm lương tri, tự trong nhà của mình biết, tự trong gia đình mình biết, và tự trong cái nhà mình, đây là cái nhà lương tâm lương tri của mình, tự mình biết. Thế thì dựa trên cái thiện, cái ác, cái tốt, cái xấu đó mà quả phúc nó sẽ đến. Đừng hỏi ai hết. Quả phúc vô môn, duy nhân tự triệu, quả và phúc. Thiện và ác, quả và phúc á, nó không có ở đâu hết á. Quả và phúc là do con người tự mình kêu nó lại, mình ngoắc nó lại, mình mời nó về, chứ nó không có chỗ ở. Nếu mình làm lành thì cái phước nó đến, cái sự an lành nó đến, sự bình an nó đến với mình, với bản thân mình, với gia đình mình. Mà nếu mình ăn ở bất nhân thất đức, mình làm ác thì là tự cái điều mà tai ương họa hại nó đến với mình, chứ nó không có chỗ ở. Thế thì thiện ác đáo đầu chung hữu báo, làm thiện cái làm ác rồi cuối cùng rồi là nhân nào thì quả nấy. Nó đến sớm hoặc nó đến muộn thôi, chứ nhân nào là quả nấy. Đó là cái nhận định của nhà nho như vậy. Nhà nho là Khổng Tử, là sau đạo Phật là 60 mấy năm vậy đó, gần một thế kỷ. Mà cái chỗ thấy, chỗ nhận thức của đàn nho cũng thấy ngang cỡ đó. Do vậy cho nên là nếu mà người ta nói hữu thần hoặc có người nói vô thần, thì ta nên xác định rằng là đạo Phật của chúng ta là vô thần. Nhưng mà vô thần đây, cái rồi có người nghe cái rồi hiểu cái kiểu nào đó, cái nói cái ông này chắc là cộng sản rồi, ông Từ Thông này là cộng sản rồi, chủ nghĩa vô thần thì nó lại khác à. Cái này lại khác à. Thế thì ông Từ Thông nói rằng là đạo Phật nó, ông hướng dẫn mọi người là vô thần, thì tại sao Đức Phật có nói cái từ có thần này thần nọ? Chỗ đó khác cả nha. Cho nên là cái chỗ mà đạo Phật của mình học đây đó, thì thật sự ra đối với chủ nghĩa cộng sản cũng không có cách biệt khác nhau gì đâu. Chủ nghĩa cộng sản là ta không có đặt cái vấn đề tín ngưỡng, cho nên người ta nói không có một ông thần nào. Điều đó là vô thần của chủ nghĩa cộng sản, của chủ nghĩa Mác Lê. Còn đạo Phật thì tùy theo thế tục thiết, dựa theo căn cơ trình độ của mọi người mà ta chia ra là thần rồi thánh rồi thanh văn duyên giác rồi Bồ Tát rồi Phật, vị trí nó có cao có thấp như vậy. Nhưng mà cái chữ thần trong đạo Phật cũng không phải là có quyền năng là để giúp đỡ hỗ trợ gì cho ai cả. Vì vậy cho nên có nói thần mà kể cũng như là vô thần. chỗ đó là chỗ hơi khó nghe đó nha. Vì vậy cho nên người mà đệ tử Phật mà quy y Tam Bảo rồi đó là quy y Phật, bất quy y thiên thần quỷ vật. Trời cũng không có quy y nữa, thần cũng không có quy y. Quỷ là bất cứ cái loài quỷ yêu nào đó, vật tức là người nào đó. Quy Phật rồi là cứ theo con đường của Phật. Vị đạo sư đó, vị thiền trưởng đó mà đi trên chiếc thuyền, chiếc tàu đó để mà hướng tới cái chỗ giải thoát. Do vậy cho nên là vô thần là cái nghĩa vậy. Mình đừng có tin lãm nhảm lạp nhạp. Hồi hôm này tôi nghe cái tin này, tôi nói tôi xin lỗi, cũng có số người trong này mình không có nhất trí nhau hết đâu. Tôi nghe nói cái ngày mùng 5 tháng 5 cái núi Điện Bà đó cúng nhiều kiểu lễ nghi cổ điển, trong đó có học trò lễ đi đăng đi điện, rồi dân lục cúng thập cúng, rồi đạo Phật của mình đó ha cũng có làm những cái lễ đó nha. Hai qua trộn lộn với cái ngày đó, cái ngày khai hội nó lớn lắm. Thế thì tôi nghe cái đó tôi rất là lo lắng. Mà đây là một cái vị mà có cái quyền hành cũng như là điều động cái lễ nghi đó đó mà, là một vị người Phật giáo của ta, một vị ni sư. Mà nếu một vị ni sư mà đứng ra làm đó thì là những người Phật tử là đều coi như là tưởng rằng là đạo Phật của ta là vậy. Nhưng mà sự thật ra này không phải vậy đâu. Nếu các vị đi coi, chừng đó đi coi, lễ nghi dữ lắm á, vui à, rộn rịp á, và coi rất là nhiều cái lạ mắt lạ tai à. Nhưng mà cái người Phật tử chân chính đó thì nếu có đi là coi như là đi tham quan, đi du lịch cho vui thì được. Còn mình đặt cái vấn đề thành thánh mà cúng bái như vậy để cầu nguyện cái gì đó thì mình đi lệch cái mục tiêu của mình rồi. Đó là nói về vấn đề thần và không thành.